Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 7 tháng 8 với chủ đề Quyết định vâng theo lời Chúa. Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên thứ nhất câu 1 đến câu số 6.
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
Và câu gốc trong Thi Thiên thứ nhất câu 3, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Trước xã đưa ra hai hạng người nào, hai hình ảnh ví sánh với hai hạng người này là gì, cách sống và kết quả của họ ra sao, và bạn chọn lựa cách sống nào? Kính thưa quý thính giả, Thi Thiên thứ nhất nói đến hai hạng người đi trên hai con đường. Thứ nhất là người giữ, tội nhân, người nhạo báng, được chép trong câu số 1. Và người ác được chép trong câu 4 đến câu số 6. Họ được ví như rơm rác, được chép trong câu số 4, nghĩa là không có giá trị và con đường họ đi là con đường diệt vong, được chép trong câu số 6, vì họ không thể đứng nổi trong ngày đoán xét, được chép trong câu số 5. Và hạng người thứ hai là người công bình, được chép trong câu 5 và câu số 6. Họ được ví sánh như cây trồng gần dòng nước, được chép trong câu số 3, nghĩa là có giá trị và con đường họ đi là con đường được phước, được chép trong câu số 1. Ai là người giữ, tội nhân, người nhạo báng hay người ác? Có phải đó là những kẻ giết người, cướp của hay hãm hiếp? Chắc chắn như vậy. Nhưng tại đây, triết giả cho biết con người chỉ được phân thành hai hạng, người ác và người công bình. Nói cách khác, người ác là những người không phải là người công bình. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không phải là người công bình, thì dù chúng ta là ai, đạo đức thế nào, hiểu biết ra sao, thì chúng ta vẫn là người ác, người giữ, người nhạo báng, tội nhân, và số phận của chúng ta là diệt vong. Ai là người công bình? Về phương diện tiêu cực, câu 1 cho biết đó là người chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, nghĩa là không gần gũi, không nghe và không sống theo cách của những người không tin kính. Họ cũng chẳng đứng trong đường tội nhân. Đường có nghĩa là một con đường hay một lối sống được chọn lựa nào đó. Một người công bình sẽ không đứng, tức là không chấp nhận lối sống của một tội nhân, cũng sẽ không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nghĩa là không ở trong hay không sống như một người chống nghịch Đức Chúa Trời. Về phương diện tích cực, câu 2 cho biết người công bình là người sống vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ vâng giữ không chỉ vì bổn phận mà còn vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời khiến họ lấy làm vui vẻ để được làm theo ý muốn Ngài. Những người công bình sẽ suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm để tìm kiếm sự khôn ngoan, những tiêu chuẩn sống, những hướng dẫn cho những quyết định trong đời sống hay sự an ủi khi ngã lòng. Một đời sống thể hiện đức tin và sự trông cậy được bày tỏ qua quyết định chọn lựa cho mình một cách sống, hoặc chọn lựa sống gần gũi chấp nhận và thực hành lối sống của thế gian, hoặc chọn lựa để yêu mến Chúa, sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Chúng ta đang đứng về phía nào? Câu trả lời sẽ được bày tỏ rõ ràng qua sự chọn lựa cách sống và thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và lời Ngài. Bạn là ai trong hai hạng người này? chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày trung tín với lời Ngài, bày tỏ đức tin và sự trông cậy qua quyết định sống và thực hành lời Ngài trong mọi khía cạnh của đời sống con. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho các thân hữu có dịp nghe về Chúa qua các nỗ lực của các hội thánh và cá nhân trong trận dịch vừa qua. Xin Chúa Thánh Linh bắt phục họ đến chỗ đầu phục Ngài. Xin Chúa thăm viếng các tân tín hữu tên Chúa trong dịp này, biến đổi đời sống họ, giúp họ vững vàng trong đức tin và giúp các ban thăm viếng chăm sóc của các hội thánh tích cực nuôi dưỡng những người mới này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 8 tháng 8.